Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do phòng biên tập thời sự phát thanh, Đài phát thanh và truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài ghi nhận về những kết quả đạt được trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh. Cuối chuyên mục là những thông tin đề cập về vai trò của phân hữu cơ đối với cây trồng. Khi mà giá phân bón hóa học trên thị trường liên tục tăng thì sự lựa chọn phân hữu cơ thay thế để bón cho cây trồng được phần lớn nông dân quan tâm.
Thưa bà con nông dân và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào sôi nổi rộng khắp trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bộ mặt nông thôn ở nhiều xã thay đổi nhanh chóng rõ rệt, khang trang, cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư mạnh, điều kiện sống của dân cư nông thôn được cải thiện. Ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh Bình Định đã có 4 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, đó là thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, thị xã Hòa Nhơn và huyện Tuy Phước. Riêng huyện Phù Cát đang hoàn thiện hồ sơ dự kiến trình Hội đồng Thẩm định Trung ương thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận huyện đạt chuẩn năm 2021. Trong 113 xã xây dựng nông thôn mới ở Bình Định, có 81 xã được công nhận đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 71,6% và 2 xã đạt 19 tiêu chí, đã hoàn thành hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Bên cạnh đó, Bình Định còn có 5 xã đạt 15-18 tiêu chí, 19 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 6 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Bình Định đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở và đạt được những kết quả to lớn toàn diện. Toàn tỉnh hiện có 100% đường trục xã liên xã được bê tông hóa hoặc nhựa hóa với tổng chiều dài 1.505 km, đường trục thôn xóm được bê tông đạt 96,3% với tổng chiều dài 2.208 km, đường ngõ xóm bê tông và cứng hóa không lầy lội đạt 93,9% với tổng chiều dài 2.320 km. Hệ thống lưới điện trung áp, hạ áp đã được đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm cung cấp điện an toàn và ổn định cho người dân khu vực nông thôn. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế khu vực nông thôn đạt 94,7%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng khu vực nông thôn giảm còn dưới 9,7%. Toàn tỉnh Bình Định hiện có 250 điểm phục vụ bưu chính, có 102 trong tổng số 159 nhà văn hóa xã phường thị trấn, 257 khu sinh hoạt văn hóa thể thao cấp xã, 140 xã phường thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng, lồng ghép một số hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Diện mạo nông thôn ở Bình Định giờ đây rất khang trang hiện đại. Nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được xây mới, nâng cấp, bảo đảm đạt chuẩn. Đời sống tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh trật tự xã hội được giữ vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian tới, gắn với xây dựng nông thôn mới, Bình Định tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức phát triển sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị bền vững, gắn với sản xuất hàng hóa quy mô lớn đối với các nhóm sản phẩm chủ lực. Trong đó sẽ ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phù hợp điều kiện sản xuất an toàn, có thị trường tiêu thụ ổn định nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản xuất, kết hợp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, xúc tiến thương mại gắn với xây dựng nông thôn mới. Tỉnh khuyến khích các địa phương áp dụng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế, xây dựng và phát huy liên kết chuỗi trong sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại bền vững. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã công nhận 53 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh, trong đó có 1 sản phẩm đạt hạng tiềm năng 5 sao, 5 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 47 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Tính đến nay, Bình Định đã có 133 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt công nhận sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh, trong đó có 6 sản phẩm đạt hạng tiềm năng 5 sao, 14 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 113 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Một số sản phẩm OCOP nổi bật được công nhận là các loại rượu bầu đá, rượu đậu xanh, rượu nếp của công ty trách nhiệm hữu hạn BD Hoàng Long, tinh dầu xả nguyên chất của Hợp tác xã Nông nghiệp Nông Công Thương An Nhân, nước mắm bếp xưa của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hưng Thịnh Đạt, tương ớt Tiến Phát của cơ sở nước chấm Trung Hưng Nguyên. Mặc dù triển khai trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, nhưng chương trình OCOP của Bình Định đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo ra những chuyển biến mới, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn và thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới. Thưa bà con nông dân và các bạn, thời gian qua, giá phân bón hóa học trên thị trường liên tục tăng khiến chi phí đầu vào của các sản phẩm nông nghiệp cũng dội lên khá cao. Để hạn chế sử dụng phân hóa học, hiện nhiều nhà vườn đã lựa chọn phân hữu cơ thay thế để bón cho cây trồng. Việc làm này không chỉ tiết kiệm được chi phí đầu tư mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho cây trồng. Đây cũng là nội dung được đề cập ở phần còn lại của chuyên mục.
Hiện tại, trên thị trường có rất nhiều loại phân bón hữu cơ và được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, chủ yếu được phân thành hai loại chính, phân hữu cơ truyền thống và phân hữu cơ được chế biến công nghiệp. Phân hữu cơ truyền thống bao gồm các loại phân rác, phân xanh, phân chuồng. Phân hữu cơ chế biến công nghiệp bao gồm các loại phân hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh, phân vi sinh vật, phân hữu cơ, phân bóng lá hữu cơ, phân hữu cơ khoáng. Trên thực tế, có nhiều cách để chế biến phân bón hữu cơ, chế biến thô sơ và chế biến công nghệ. Phương pháp chế biến thô sơ, nhà nông hoàn toàn có thể tự thực hiện tại nhà. Phương pháp này thường áp dụng cho phân chuồng, phân rác, phân xanh, than bùn. Phương pháp công nghệ vi sinh, tức sử dụng các vi sinh vật để chế biến phân. Phương pháp này thường được áp dụng trong chế biến các nguồn hữu cơ ít vi sinh vật, rác thải đô thị, than bùn và các chất hữu cơ khó phân hủy như vỏ trấu, vỏ hạt cà phê, bột gỗ, thân vỏ cây. Các chế phẩm được sử dụng phương pháp chế biến này thường được gọi là phân hữu cơ sinh học. Phương pháp chế biến than bùn gồm hai giai đoạn hoạt hóa và giai đoạn dưỡng hóa. Phân hữu cơ chế biến từ than bùn, ngoài việc cung cấp chất mùn humat, còn có vai trò là chất mang, giúp các chất dinh dưỡng khoáng ít bị rửa trôi, là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật tồn tại và phát triển. Phân bón hữu cơ cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng đầy đủ, cân đối, bền vững. Trong các loại phân bón hữu cơ đều chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng đa lượng NPK cần thiết cho cây trồng. Ngoài ra, trong phân bón hữu cơ còn có các nguyên tố trung lượng và vi lượng ở dạng dễ hấp thu, giúp cây trồng phát triển cân đối. Phân hữu cơ sẽ không bị mất cân bằng dinh dưỡng khi cung cấp cho cây trồng như khi sử dụng phân bón hóa học. Các chất dinh dưỡng sẽ được phân giải từ từ để có thể cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong thời gian dài nhằm đảm bảo đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây. Đặc biệt trong các loại phân hữu cơ còn có các loại vi sinh vật hữu ích, vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân, phân giải cellulo khi sử dụng cho cây trồng sẽ tạo cho môi trường thuận lợi, vi sinh vật hữu ích phát triển, hạn chế tối đa các vi sinh vật gây hại. Giúp cây trồng phát triển cân đối ổn định. Khi bón xuống đất, phân hữu cơ phân hủy thành các chất mùn chứa các loại axit hữu cơ, axit humic, axit fulvic, kích thích sự phát triển của rễ cây, giúp rễ cây dễ hấp thụ các chất dinh dưỡng. Trong trường hợp các chất axit này được phun lên lá cũng sẽ giúp tăng cường quá trình quang hợp của cây trồng. Việc sử dụng phân bón hữu cơ sẽ giúp cây trồng cho nông dân có chất lượng cao hơn so với việc sử dụng phân bón vô cơ. Đối với phân hữu cơ sau khi được chế biến sẽ loại bỏ được các yếu tố độc hại với con người, không để lại tồn dư hóa chất trong nông sản như sử dụng các loại phân bón vô cơ. Vì trong phân bón hữu cơ đã có đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của cây trồng cùng hệ thống vi sinh vật hữu ích giúp nhà nông hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên sản phẩm luôn an toàn cho người sử dụng, người tiêu dùng. Dưới tác động của môi trường, các chất hữu cơ trong đất được phân giải và tích lũy dần, giúp hàm lượng dinh dưỡng trong đất ngày càng cao. Phân hữu cơ phân giải tạo ra chất mùn, tạo nên sự kết dính của kết cấu đất. Nhờ có kết cấu mà đất trở nên tơi xốp, thông thoáng, tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Phân hữu cơ sẽ cải tạo đất, tạo môi trường thuận lợi cho hệ thống vi sinh vật phát triển, hạn chế các vi sinh vật gây hại cây trồng. Điều đó góp phần cải tiến hệ thống vi sinh vật trong đất theo hướng có lợi cho đất và cây trồng. Các chất hữu cơ được phân giải sẽ kết hợp với các chất khoáng dinh dưỡng trở thành các phức hệ hữu cơ, khoáng có tác dụng quan trọng trong việc làm giảm sự rửa trôi, xói mòn các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, với các chất mùn có trong phân hữu cơ sẽ làm tăng tính ổn định của kết cấu đất, chính vì thế bảo vệ được cấu trúc đất, hạn chế tối đa việc xói mòn. Phân bón hữu cơ có công dụng rất tốt trong việc cải tạo đất trồng, đặc biệt đối với đất cát, đất bạc màu. Phân hữu cơ tác dụng mạnh đến cấu trúc đất, cải thiện các tính chất lý hóa sinh học của đất ngày càng trở nên tốt hơn. Chính vì thế, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ là cách quan trọng để cải tạo đất sản xuất nông nghiệp nói chung của nước ta. Phân bón hữu cơ làm tăng kết cấu của đất, giúp đất trở thành một bộ máy lọc thông minh, lọc các chất độc có trong đất, nước, rồi từ từ phân hủy và làm giảm tính độc của chúng, giúp bảo vệ môi trường an toàn cho con người. Việc sử dụng phân bón hữu cơ thường xuyên trong thời gian dài sẽ cải tạo đất trồng hiệu quả, giúp đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước giữ ẩm. Chính vì thế giúp hạn chế việc phải tưới nước thường xuyên, giúp nhà nông tiết kiệm chi phí, công sức, nhưng cây trồng vẫn phát triển cân đối. Việc sử dụng phân bón hữu cơ giúp giảm lượng phân bón vô cơ trong sản xuất nông nghiệp, phục hồi đất canh tác, giúp cây trồng phát triển cân đối. Đây là giải pháp tối ưu nhất cho nền nông nghiệp nước ta lúc này. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.